Hiện nay ở Việt Nam có trào lưu đón các vị thầy từ hải ngoại vào khá nhiều để truyền đạo. Quan điểm của giáo hội Phật giáo Việt Nam trước tình trạng như thế nào? Xin thầy cho ý kiến này.
Người Việt Nam đó, do bị Trung Quốc đô hộ cả ngàn năm, thế kỷ thứ nhất tới thế kỷ thứ 10, đã rơi vào tình trạng mặc cảm tự ti dân tộc. Chúng ta có cảm giác là cái gì của Việt Nam là dở, từ ở ngoài đời cho đến trong đạo. Do đó các quý Phật tử cũng có thói quen thầy ngoại quốc là thầy xịn, thầy Việt Nam là thứ yếu lắm. Và một số chùa tăng ni cũng rơi vào tình trạng tương tự như thế. Lâu lâu thỉnh mời các vị có tên tuổi và cho rằng đây là Phật sống, Bồ Tát sống, Pháp Vương sống, Nhiếp Chính Vương sống. Đó là mê tín gì đó mà trái với lời Phật dạy trong các kinh. Hiện nay thì có hai phong trào hướng ngoại của một số tăng ni và Phật tử Việt Nam. Phong trào một là rước các nhà sư Trung Quốc và cho rằng là các nhà sư đó truyền bá đạo đặc biệt hơn là những nhà sư Việt Nam, nhất là những người tu theo Tịnh độ tông. Phong trào hai đó là thỉnh mời các nhà sư Tây Tạng, hoặc là ở Tây Tạng, hoặc là đến từ Ấn Độ, hoặc đến từ một nước nào khác truyền bá pháp môn mật tông trì chú của Tây Tạng. Ngộ nhận căn bản của người Phật tử Việt Nam là cho rằng những người đó là Phật sống, Bồ Tát sống, mà trên thực tế thì không. Các vị Lạt Ma tái sinh của Tây Tạng đó chỉ là các bậc cao tăng. Cao tăng là đang đi trên con đường hướng đến thánh quả chứ chưa phải là thánh nhân. Trong các kinh Đức Phật khẳng định đó, mỗi một hiền kiếp chỉ có một Đức Phật duy nhất ra đời thôi, không có vị thứ hai vì không cần thiết. Mỗi một địa cầu đã trải qua bốn giai đoạn thành, trụ, hoại và không. Hiện nay đó, hành tinh chúng ta đang ở giai đoạn thứ hai là trụ, tức là tồn tại phát triển. Giai đoạn thứ ba là hoại, tức là mất dần oxy. Hiện tượng hâm nóng toàn cầu diễn ra. Kết thúc hết giai đoạn thứ ba này đó, đó là hoàn toàn không còn sự sống của con người và dạng vật. Nó giống như mặt trăng vậy, mặt trời vậy. Giai đoạn thứ tư đó, là đến một lúc nào đó mặt trăng đó sẽ nổ tung và trở thành các mẫu thiên thạch mà chúng ta thường gọi là sao rơi ở trong vũ trụ. Từ năm 624 trước đại lịch, lấy cái điểm mà Đức Phật Thích Ca đản sinh, cho đến khoảng 10 tỷ năm sau đó thì mới có Đức Phật thứ hai ra đời, đó là Phật Di Lặc, Phật tương lai. Có nghĩa là chúng ta phải tái sanh lên xuống không biết bao nhiêu nghìn kiếp nữa ha, mới gặp Đức Phật thứ hai. Cho nên trong thời gian này không có Phật sống, Bồ Tát sống, nên nhớ thế. Chỉ có các bậc cao tăng, các bậc cao tăng đang đi trên con đường để trở thành thánh tăng, ở quả thứ nhất, quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư. Phật giáo Tây Tạng có thói quen tự bơm phòng, và các vị Lạt Ma có khuynh hướng là cho mình là hóa thân của Phật A Di Đà như Kamapa, cho mình là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm như là Dalai Lama, cho mình là hóa thân của Pháp Vương như Nga Quan Rút Ba. Tất cả những điều đó là trái 100% với phần lớn các kinh Phật. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bản kinh quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa đấy, ai tự cho mình là thánh thì cái đó đang rơi vào trạng thái tăng thượng mạng, tức là một cái nghiệp cao ngạo. Tu sĩ nào tự cho mình là thánh hoặc được người khác cho mình là thánh đang khi mình là một người phàm mà không chịu đính chính là rơi vào tội Ba La Di. Mà Ba La Di đó được định nghĩa là gì? Giống như cây dừa, cây cao bị chặt ngọn, không còn cơ hội phục sinh, tức là không sống được nữa. Từ thời điểm đó người ấy sẽ bị rút cái quyền trở thành tu sĩ trọn đời. Phật giáo du nhập vào Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8 sau Tây lịch, sau Việt Nam á, trung bình là 12 thế kỷ. Các vị Lạt Ma Tây Tạng tái sinh không phải là những bậc thánh sống như đã đồn thổi đâu. Dĩ nhiên các bậc ấy là đặc biệt, cũng giống như ở Việt Nam chúng ta có hàng trăm các bậc cao tăng. Và nhiều quốc gia khác cũng thế. Nhưng ở những nơi khác bao gồm Việt Nam thì không khoác áo là Phật sống, Thánh sống, Bồ Tát sống. Sống một cách rất là giản dị, làm đạo một cách rất là phù hợp với Phật dạy. Nhưng mà các Phật tử lại không thích như thế. Ở đây nhiều Phật tử bị cái tôi chi phối đó. Tôi là nhà chính trị, tôi đó là một nhà thương gia, tôi là một người có đẳng cấp xã hội, tôi là một tỷ phú. Do đó tôi phải làm đệ tử của những ông lớn, Phật lớn, Bồ Tát lớn, Pháp Vương lớn, Nhiếp Chính Vương lớn. Và cái tâm cao ngạo ngã mạn đó đã làm cho chúng ta rơi vào mê đến gì đó, thần tượng quá, rằng là cúng dường cho những vị này là phước báo lớn hơn. Cho nên chúng ta đã đánh mất sự tu tập, chúng ta chỉ chạy theo phước báo, chạy theo sự mầu nhiệm, chạy theo sự cầu nguyện, chạy theo sự hứa hẹn. Nhưng mà vốn nó rất xa lạ với đạo Phật gốc. Có đi sang Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, tức những nước theo Nam Tông. Có du hành sang Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, hay là ở Việt Nam. Thì người tu học Phật phải nhớ như thế này: cốt lõi tu tập của đạo Phật là tứ diệu đế. Ở đâu cũng dạy chừng đó đó. Chỗ nào mà dạy thiếu hơn cái đó chưa phải là đạo Phật. Nhà tứ diệu đế dạy chúng ta cái gì? Nhận thức khổ đau, không đào tẩu, không phất lờ, không cường điệu, truy tìm nguyên nhân khổ đau, hoặc tham ái, hoặc sân hận, hoặc si mê, hoặc cố chấp, tin tưởng hạnh phúc mà cao nhất là niết bàn, bây giờ và tại đây, không phải chờ sau khi chết, và thực hiện con đường đạt đến niết bàn hạnh phúc đó là bát chánh đạo. Pháp môn nào, tu sĩ nào, quốc gia nào mà không truyền đạo dựa trên bát chánh đạo và tứ diệu đế thì đang làm công việc tà đạo thôi. Ở chỗ nào chúng ta cũng phải thực hiện và tu tập chừng ấy thôi. Và làm được như thế thì mầu nhiệm về hạnh phúc có mặt với chúng ta rất là thiết thực. Cho nên người tu học Phật đó phải tránh thái độ thần tượng hóa các tăng sĩ. Đức Phật rất là không đồng tình về thái độ này. Đức Phật vẫn nói là tăng là bảo, tức là một viên ngọc quý. Các vị tăng sĩ dù là người phàm vẫn là các viên ngọc quý thật, nếu vì đó truyền đúng đạo Phật cho chúng ta, hướng dẫn tận tình cho chúng ta. Cho nên thầy mong các quý Phật tử đã không chạy theo các phong trào học Phật của Tây Tạng, của Trung Quốc, mà vốn nó làm cho chúng ta đó là mặc cảm tự ti dân tộc. Nhiều bậc cao tăng ở Việt Nam rất khiêm tốn, hiếm mà tìm được các bậc cao tăng ở nước ngoài sống thọ như cao tăng Việt Nam, trên 90 tuổi, trên 85 tuổi, trên 80 tuổi. Số lượng đó ở Việt Nam chúng ta không dưới 400 vị. Tây Tạng không có được, Trung Quốc không có được, Nhật Bản không có được, Nam Bắc Triều Tiên không có được. Việc theo Phật, làm Phật tử là để thực tập và tiêu hóa lời Phật dạy. Ở đâu cũng chừng đó thôi. Chứ đừng có nghĩ đơn giản là ta cúng là có được phước hết tất cả, cầu gì là được cái đó, đó là mê tín, trái 100% với lời Phật dạy. Cúng là để chúng ta phát triển Phật pháp, cúng là để chúng ta gây tạo phước báo cho bản thân mình. Còn muốn được an vui hạnh phúc, ta phải thực tập, chứ phải do cúng kính mà được. Phải hiểu rõ điều đó để chúng ta không lẫn lộn và không cường điệu. Cho nên người Phật tử Việt Nam đó phải phát huy tinh thần văn hóa dân tộc, vốn là điều mà Đức Phật dạy. Đức Phật nói như sau: khi đến một nơi nào, hãy lấy ngôn ngữ gốc, văn hóa gốc ở đó truyền bá đạo của ta, lời dạy của ta. Phong cách của đạo Phật Trung Quốc chỉ thích hợp với người Trung Quốc, không thích hợp với người Việt Nam. Phong cách đạo Phật của Tây Tạng chỉ thích hợp với dân Tây Tạng mê tín, chứ không thích hợp với người Việt Nam. Nhập cảng nguyên si nền Phật học Trung Quốc và nền Phật học Tây Tạng vào Việt Nam là một sai lầm về phương pháp. Vì mỗi dân tộc có một dân tộc tính, tức là một loại cộng nghiệp rất là khác. Mà Đức Phật đã thấy rõ, cho nên Phật khuyên là gì? Phải lấy ngôn ngữ gốc, văn hóa gốc ở đó truyền bá đạo. Chứ ngài đâu có nói là lấy văn hóa Trung Quốc để truyền bá sang Việt Nam, sang Tây Tạng, lấy văn hóa Tây Tạng truyền sang Việt Nam và sang Hoa Kỳ, không có. Rất tiếc chúng ta không biết được những lời dạy cao quý này, cho nên đã hiểu sai. Từ việc hiểu sai đó đã làm cho chúng ta xem các vị lạt ma của Tây Tạng là Phật sống, xem các vị hòa thượng của Trung Quốc, Đài Loan đó là Bồ Tát sống. rồi chúng ta chỉ mong phước báo rồi chứ không có thực hành. Phải điều chỉnh nhận thức đó để tu học có kết quả hơn. Kính thưa các quý Phật tử, theo lời của anh Pháp Đức ấy, thì các câu hỏi gửi về cho chùa Giác Đạo đã kết thúc rồi. Bây giờ thầy dành thời gian còn lại.